Quý giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình với chủ đề ngày hôm nay đặc biệt 30 tháng 4, 37 năm xưa với Phương Nam và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính chị xin thân mến, chào thân ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.
Và ngày hôm nay thì là ngày 24 tháng 4, cuối tuần này là đã đúng ra là thứ hai tuần sau chị nhỉ, thứ hai tuần sau là đúng 30 tháng 4 rồi. Thì không biết là với cái chủ đề ngày hôm nay chỉ là chắc chúng ta phải nói chủ đề liên quan đến 30 tháng 4, 37 năm xưa hả chị?
Vâng. Thì dù sao đi chăng nữa, cũng 37 năm đã trôi qua, thì chúng ta cũng có một cái nhìn lại mỗi khi gần đến cái ngày rất là quan trọng này, một cái ngày đánh dấu trên tất cả chúng ta, đó là một cái biến cố lịch sử, nó có ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ảnh hưởng đến quốc gia, thì chúng ta thấy quốc gia chúng ta đã thay đổi một thể chế chính trị, ảnh hưởng đến dân tộc, chúng ta thấy là cả ngày nay chúng ta có cả mấy triệu dân Việt Nam lưu vong trên toàn khắp thế giới. Một đôi khi có lẽ quý vị, chị Thanh Thủy và riêng cả chính chúng tôi, một đôi lúc đang đi bộ ở trên đường phố hoặc là đang đi ngoài một chỗ nào đó thì tự nhiên ngẫm nghĩ, tự nhiên mình giật mình và nhìn chung quanh, cảm thấy có một cái câu hỏi đặt ra là tại sao mình lại ở đây, một nơi xứ lạ quê người mà lại không ở trên đất nước của chúng ta. Cái biến cố lịch sử này dĩ nhiên là nó ảnh hưởng với tất cả mọi phương diện từ lớn cho đến nhỏ, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến chính mỗi cá nhân của con người. Và trong hôm nay, trong giới hạn tình yêu và gia đình, có lẽ là để đánh dấu cái ngày quá là quan trọng và quá là một biến cố đối với chúng ta, thì trong giới hạn tình yêu và gia đình, chúng ta giới hạn trong cái chuyện gia đình. Có nghĩa là chúng ta đã từng thấy có những đôi uyên ương bị tan vỡ vì biến cố này, có những cảnh gia đình, vợ chồng, con cái bị ly tán trong vì biến cố này. Thành ra là ngẫm nghĩ, ngày hôm qua chị Thanh Thủy có đề nghị là chúng ta nói về một đề tài liên hệ đến cái ngày 30 tháng 4, thì chúng ta không khỏi nhớ đến những cái chuyện này xảy ra. Và tình cờ tôi ngẫm nghĩ đến một cái câu châm ngôn của các cụ thường hay nói đến là xa mặt cách lòng. Thì chúng ta hãy thử phân tích xem cái sự xa mặt cách lòng này nó có là một cái câu gọi là châm ngôn, là những cái sự tích tụ từ các kinh nghiệm sống của các cụ ngày xưa, và cái câu này có đúng hay không và có còn tồn tại đến bây giờ hay không.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam. Khi mà chị nhắc đến ngày 30 tháng 4 đó là một cái ngày mà một cái biến cố rất là to lớn đó, thì cũng có những người gọi là tháng ngày là tháng 4 đen, gọi ngày này là ngày quốc hận, hay là gọi là ngày tang của Việt Nam Cộng Hòa. Toàn là những cái điều rất là có vẻ rất là buồn và tiêu cực, và cái điều đó cũng đúng rồi, tại vì cái biến cố lịch sử này thì nó ghê gớm quá, mà tới bây giờ 37 năm sau chúng ta rất nhiều người Việt Nam vẫn còn đang phải chịu cái hậu quả của cái ngày đó. Thành ra không biết là bây giờ nếu mình có thể đặt ra một cái câu hỏi á, nếu mà được mà chúng ta được đi ngược trở lại dòng thời gian đó chị, có rất nhiều cái phim mà người ta gọi là back in time á, đi ngược lại với thời gian ngày xưa đó, nếu mà được sống lại cái ngày 30 tháng 4 1975 tại Việt Nam mà biết hết những cái điều mà mình đã biết trong 37 năm qua, thì không biết là mình có làm khác không? Làm khác với những điều mình đã làm 37 năm trước không? Không biết chị nghĩ sao thì chị?
Có những điều chúng ta sẽ làm khác và có những điều chúng ta sẽ làm giống y hệt như vậy. Thành ra cái đó là tùy theo hoàn cảnh và đời sống của mỗi cá nhân. Thì có những việc chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm khác hơn. Thành ra là ngày hôm nay chúng ta bàn về cái biến cố này ảnh hưởng với gia đình.
Ảnh hưởng với gia đình thì không biết là bao nhiêu mối tình đã bị đổ vỡ vì biến cố này. Đa số các mối tình mà nếu mà đã giang dở trong cái thời điểm đó thì chắc sau này không biết cái số phần trăm mà hàn gắn thì được là bao nhiêu. Còn nói bên các gia đình thì hy vọng là cái tỷ lệ nó thấp hơn, phải không chị? Đã là gia đình rồi thì cũng có nhiều cơ hội để hàn gắn, nhưng mà cái hàn gắn đó nó có trọn vẹn hay không thì lại là một cái vấn đề khác.
Vâng.
Bởi vì trong cái biến cố 30/4/75 đó, biết bao nhiêu người đã bị chia ly, bao nhiêu gia đình đã bị chia ly, chồng vợ đi trước, chồng đi trước, vợ đi sau, hoặc là vợ con đi trước rồi chồng kẹt lại ở lại sau, thì những cái điều đó ảnh hưởng như thế nào trong cái tình gia đình của quý vị?
Vâng, thật ra nó có thể nói là ảnh hưởng rất là lớn. Có những cái ảnh hưởng nó vượt ra ngoài sự dự định của chúng ta. Chẳng hạn như là cái cảnh người đi trước, người đi sau. Cái lúc ra đi đó không ai nghĩ là sẽ chia tay. Ai cũng nghĩ là ra đi để một ngày sau gặp lại với một cái tương lai tốt đẹp. Nhưng mà sự thật trong thực tế có những chuyện đã xảy ra ngoài cái dự định đó. Thành ra là ngày hôm nay chúng ta thử phân tích trở lại cái chủ đề là cái chuyện xa mặt cách lòng nó có đúng hay không. Thì chúng ta thấy là trong cái ngày 30 tháng 4 đó thì có những chuyện, không phải là ngày 30 tháng 4 không, mà nó còn dẫn dắt cho đến một số năm sau ngày 30 tháng 4 nữa.
Và kể cả cái thời điểm trước 30 tháng 4,
vâng.
Tại vì miền Trung mất từ hồi tháng 3, thành ra
vâng.
là coi như một tháng. Trong
vâng.
suốt cái tháng 4 đó thì có nhiều biến cố nó dồn dập, nó dẫn
vâng.
đến nhau.
Vâng, từ trước, từ cả vài tháng trước đó và vài năm sau đó, một số năm sau cái biến cố đó, thì chúng ta thấy là có những, chúng tôi có thể phân tích ra đây là có bốn cái hoàn cảnh có thể xảy ra. Là có những gia đình cho ông chồng đi trước,
hoặc là
cho vợ đi trước,
hoặc là trong ngày 30 tháng 4 đó thì ông
chạy
chồng
tán loạn.
Vâng, chạy
vâng.
tán loạn, thành ra chồng đi trước,
vâng.
nhất là trong quân đội, hoặc là bên phía không quân hay hải quân chẳng hạn, sẵn tàu sẵn máy bay ngay đấy thì nhiều khi vào phút chót không kịp đón vợ con mà nhiều khi đi trước.
Vâng, có những lúc mà nó cái hoàn cảnh nó đưa đẩy cho một người phải đi trước. Và còn những cái năm sau thì vì cái vấn đề mà phải vượt biên, thành ra đó là một sự bàn địch với nhau, nhưng mà phải để cho một người đi trước. Thì chúng ta sẽ thấy là có nên để cho một người đi trước như vậy hay không? Thì chúng ta thấy là có bốn cái hoàn cảnh có thể xảy ra ở đây. Thứ nhất là có những người bàn định cho ông chồng đi trước, hoặc là có những người bàn định cho bà vợ đi trước, và có những người nghĩ rằng là cả hai cùng đi với nhau. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, và có những người nghĩ rằng cả hai cùng ở lại với nhau nếu không có phương tiện. Thành ra chúng ta thấy có bốn cái chuyện có thể xảy ra. Thì bây giờ để bàn tính trước cái vấn đề mà cho ông chồng đi trước vì hoàn cảnh, hoặc là vì bàn tính với nhau để cho ông chồng đi trước, thì không biết là quý vị và chị Thanh Thủy có công nhận là cái chuyện này là hay xảy ra là cái người đàn ông đi trước.
À, vâng, cái điều đó cũng bình thường thôi chị, tại vì trong cái nhà khi mà nói cái chuyện cái chế độ cộng sản á, mà đại đa số đàn ông Việt Nam trong cái thời điểm đó đều ở trong quân đội, thành ra sẽ đều là những kẻ thù của chế
nhất.
Độ bị thành
vâng.
ra gia đình nào cũng nghĩ đến ngay, bất cứ người vợ nào hy sinh hay không hy sinh lại là cái chuyện khác, nhưng mà đều nghĩ ngay lập tức là cái người bị nguy hiểm nhất sẽ là ông chồng.
Vâng.
Cho nên cái chuyện người chồng ra đi trước cũng là một cái điều
vâng.
hợp lý thôi,
là một cái bàn định
vâng.
hợp lý. Là tại vì người đàn ông không ở lại, không có lối thoát, và ở lại có một tương lai rất là nặng nề. Và một phần khác nữa là theo một cái sự sắp đặt của một gia đình Á Đông, thì người đàn ông luôn luôn là người đứng mũi chịu sào, là người phải chạy đi tìm tương lai cho gia đình. Thành ra là cái người đàn ông sẽ là người đi trước. Thì chúng ta thấy đó là một cái sự mà dàn xếp một cách rất là gọi là thường xảy ra nhất, là người ông chồng đi trước. Nhưng mà chúng ta thấy là cái chuyện ông chồng đi trước này thì không biết là chị Thanh Thủy và quý vị có thấy là sau này nó dẫn ra cái chuyện gì?
Dẫn ra nhiều lắm. Dẫn ra rất là nhiều. Hồi nãy chị có nói đến chuyện trong những cái vấn đề mà chồng đi trước về đàn ông đứng mũi chịu sào hay ở lại không có lối thoát. Riêng trong một số trường hợp, thí dụ như trường hợp cá nhân tự này, thì lại phải trong chồng đi trước, tại vì ông chồng trốn tù vượt ngục mà ở lại là cái mối nguy hiểm, không phải cho chính mình mà cho cả những người xung quanh nữa, thành ra phải đi trước. Nhưng mà chị có biết không, khi mà nhìn vào bốn điểm mà chị Phương Nam phân tích ra đó, thì mới thấy rằng thật sự ra không, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên đi trước. Chị có thể tưởng tượng đã có lần đã đi trước rồi, đã phải đặt cọc rồi, đẩy được lên trên xe lửa để đi ra Phan Thiết rồi, nhưng mà rồi chỉ một tiếng đồng hồ sau là lại thấy ông chồng lại về, tại vì nhất định quan niệm là cùng sống cùng chết chứ nhất định không ai chịu đi trước cả, thì chắc rất nhiều gia đình cũng ở trong cái hoàn cảnh đó.
Vâng, dĩ nhiên là có những người mà người ta không có thể rời nhau được, thì đó là những chuyện, có lẽ là chị Thanh Thủy có một ông chồng rất là yêu thương chị, thành ra là cái chuyện mà không đi xong mà lại không đi, không đành thì ở lại. Nhưng mà cũng có những cái chuyện mà hoàn cảnh đưa đẩy thì người đàn ông đi trước để tìm một tương lai cho gia đình, đi trước để dọn đường. Thì chúng ta thấy là những chuyện đi trước này thì thật ra chúng ta phân tích ra là để phân tích thôi, không phải là lên án hoặc không phải là phê phán gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy là cái người đàn ông đi trước nó cũng có những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như là vì hoàn cảnh chứ không phải vì gì cả. Thì chúng ta thấy là nó có những cái nói một cách dễ dàng đó, là con người chúng ta là sinh hoạt với nhau là phải có âm và dương, đúng không ạ? Đó, rồi phải có một cái cộng hưởng của người đàn ông và người đàn bà, để cho đó là một cái luật thiên nhiên của tạo hóa để chúng ta cùng sinh sống và tiến lên. Thì cái sự mà hai người cộng hưởng với nhau có nghĩa là người đàn ông lo một số việc của đàn ông, đàn bà lo một số việc của đàn bà. Những ông đàn ông đi trước thì thường thường không chịu nổi sự cô đơn, chẳng hạn như đi làm về thì đối diện với một căn nhà vắng lặng, không có một người, không có một bóng hồng để mà lo chuyện cơm nước, rồi lo một cái người để bạn đường để nói chuyện, thì cái sự cô đơn đó là cái sự sống như vậy, đó là một cái sự sống để mà sống chứ không phải là một cái sống theo cái định luật của tạo hóa.
Nhưng mà nếu mà chị đã cho đó là định luật của tạo hóa thì như vậy đó có lẽ lại càng không bao giờ nên đi trước cả. Các ông cũng không nên tự mình đi trước, mà các bà cũng không nên để chồng đi trước.
Vâng.
Bởi vì chắc chắn là sẽ đưa đến cái sự đổ vỡ gia đình, thành ra dù có được cả tìm được tương lai cho gia đình mà gia đình không còn nữa thì cái tương lai đó có nghĩa lý gì?
Vâng, thì thật ra là cái giải pháp tốt nhất vẫn là đi hai người cùng một lúc, nhưng mà có những hoàn cảnh không thể làm như vậy được. Chẳng hạn như là cái tình trạng lúc đó xảy ra trong lúc mà nó hỗn loạn, người đàn ông đi trước, hoặc là cái sự dàn xếp trong gia đình, khả năng tài chính không cho phép được cả hai người cùng đi. Thành ra có những chuyện nó ngoài sự kiểm soát của chính mình. Thành ra các ông phải đi trước. Thật đi ra, trước là để đón vợ con.
Thật ra ở đây thì chúng tôi cũng chỉ khi mà lý luận qua lại đó thì nói khác nhau cho nó vui câu chuyện vậy thôi, chứ thật ra trong cái hoàn cảnh lịch sử đó của đất nước thì không thể nào, có rất nhiều chuyện nó ngoài ý của mình, không thể nào mình biết trước được cái ngày sắp tới, cái hành động sắp tới nó sẽ như thế nào. Và có những điều không thể nào đi cùng được. Như trường hợp khi mà chị nói đến chuyện người chồng đi trước, thật ra trong đúng cái thời điểm 30 tháng 4, 75 đó chị, có rất nhiều bà vợ đi trước. Có rất nhiều người, đa số những người mà có hoàn cảnh, có điều kiện mà có thể đi được á, thì toàn là gửi vợ con đi trước và người ta ở lại đi sau. Thành ra cái số phụ nữ đi trước cũng đông lắm. Vâng. Nhưng mà đàn bà đi trước thì cũng có thể, tại vì phải lo cho một đàn con nữa, thành ra đỡ bị những cái vấn đề trục trặc kia hơn là đỡ bị đổ vỡ gia đình hơn là đàn ông, phải không chị?
Vâng, cái đó nó cũng có, nhưng mà cũng có những người đàn bà cũng phải nói là cũng có những cái yếu điểm, chẳng hạn như là người đàn bà cần phải có một ông chồng để mà nương tựa, cần phải có một cái vai vững mạnh của người đàn ông. Đó là cái lý do mà nãy tôi có nói đến là cái luật của tạo hóa là phải có hai người đàn ông và đàn bà cộng hưởng với nhau để xây dựng nên một mái gia đình. Thành ra là người đàn bà đi riêng trước cũng vậy, cũng sẽ có gặp những khó khăn của đời sống, chẳng hạn như là vì bươn chải với cuộc đời, xong về nhà lại sự đối diện với một sự trống vắng, thì cái đó cũng là một cái sự thiếu thốn về phương diện tinh thần. Thành ra là cả hai, chúng ta có thể nói một cách rõ ràng và rất là minh bạch, đó là những nhu cầu về tâm và sinh lý, nó có cả hai. Chúng ta không nên không nhìn nhận ở đây, có cả hai, có người thiếu về nhu cầu tâm lý rất nhiều, thành ra cần phải có một người để nương tựa.
Cái đó là có thể nói đến những cái người mà đã đi ra trước ở hải ngoại, sống một cuộc sống mà no ấm trong một xã hội mà bình an và tự do như tại nước Mỹ này, thì mới có thể người ta gọi là sao nhỉ? Khi mà đầy đủ về mặt vật chất, thể chất rồi đó, thì mới cái nhu cầu tâm sinh lý nó mới trỗi lên. Chứ còn đối với những người ở lại, chị có biết không, sau năm 75 đó, tất cả các ông quân nhân là đều phải đi vào tù Cộng sản hết. Bao nhiêu bà vợ đã ở ngoài hết, mà thường thường là họ đại đa số là đều đứng vững được trước tất cả những cái khó khăn này. Thành ra để thưa quý thính giả, đây chúng tôi cũng nói đến cái khía cạnh nhiều cái mặt khác nhau của con người và cũng của cái khía cạnh lịch sử này thôi. Nhưng mà chị lại nói xa mặt cách lòng, xa mặt cách lòng cũng tùy hoàn cảnh thôi chị, phải không?
Vâng, tùy hoàn cảnh, nhưng mà đó là một cái câu châm ngôn của các cụ, thì chúng ta nhìn thấy là một câu châm ngôn của các cụ, đó là sự rút tỉa của kinh nghiệm từ muôn rất là nhiều năm. Nhưng mà dĩ nhiên là không có một cái gì tồn tại mãi mãi. Thành ra là cái sự xa mặt cách lòng này, chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy là nó có hay không. Thì xa mặt có dẫn đến cách lòng hay không? Thì chúng ta thấy là nếu mà mình không có gặp gỡ thường, rồi mình không có những liên lạc thường, đó là chúng ta nói về thời xưa chứ không phải thời bây giờ. Thời xưa đúng là sau khi bức màn sắt buông xuống thì chúng ta thấy rõ ràng không có một cái sự communication nào trong những năm đầu tiên, hoàn toàn không có liên lạc, không nói chuyện và không biết tương lai về đâu. Hoàn toàn không có liên lạc và không có nhìn thấy và không có một cái sự gì gặp gỡ và nói năng gì cả trong một số năm. Và
đúng
sau đó
vậy. Và trong những năm đó có thể nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp nhau.
Và cái sự nghĩ là không biết đến bao giờ, cái sự đó là một cái điều rất là ảnh hưởng. Tại vì thí dụ nói là một năm, hai năm thì người ta còn có một cái deadline để chờ đợi. Như khi một cái bức màn sắt buông xuống, lúc đó không ai nghĩ là có thể gặp lại. Thành ra cái chuyện mà đến bây giờ chúng ta thấy là bao nhiêu gia đình được đoàn tụ, bao nhiêu vợ con được gặp nhau, thì cái chuyện đó là chuyện không ai biết trước được vào cái ngày tháng xưa. Thành ra là vì cái yếu tố là không biết đến bao giờ, thành ra cái sự chờ đợi đó, nó mỏi mòn, nó trở thành một sự kiệt sức. Và cái hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam, ở bên này, mỗi một cái hoàn cảnh nó khác nhau. Hai con người nó sẽ phát triển theo hai cái xã hội khác nhau. Đến một cái lúc mà cái sự suy nghĩ cũng khác nhau. Thành ra là cái sự xa mặt cách lòng ở đây chúng ta nói đến là bởi vì như vậy, tức là không có sự liên hệ với nhau.
Vậy thì cả hai cái hoàn cảnh mà chị vừa nhắc tới đó, chồng đi trước hay vợ đi trước đó, nó đều xảy đến cái chuyện xa mặt cách lòng cả. Thành ra coi như là không nên. Nếu vậy thì bây giờ mình cùng đi hay là mình cùng ở vậy?
Hả, nếu chị? Mà mình cùng đi, vâng.
Đây là cái điểm thứ ba, vâng, cái hoàn cảnh thứ ba,
vâng.
Mình cùng đi.
Nếu mà cùng đi thì coi như đó mà là một canh bạc, không ạ? Một canh bạc mà chúng ta có thể nói là nhất chiến nhì bù. Và cái cùng đi này,
tức là đây chị định nói là đi theo cái kiểu mà vượt biên, vượt biển.
Đi
đó.
Theo vượt biên.
Chứ còn mà đi mà
vâng,
đi di tản đó, mà
đúng
cùng
rồi.
Đi năm 30, 40, 45 thì
đúng
khỏe
rồi.
Quá.
Thì là khỏe quá. Nhưng mà nói về cùng đi là nói về vấn đề vượt biên đó. Thì đó là một canh bạc nhất chín nhì bù. Và nó có cái yếu tố tài chính trong đó. Có những gia đình không thể afford được cho cả nhà cùng đi. Ừ. Thành ra phải để cho một người đi trước. Thì cái chuyện mà cùng đi, mà nói về cùng đi vượt biên đó, thì nó có thể là cùng chết. Vâng. Hoặc là chết một người, thì cái chuyện đó nó dẫn đến một cái chuyện tang thương, một cái kết luận rất là tang thương. Hoặc là cùng sống, thì cái chuyện mà cùng sống đó là cái chuyện tốt đẹp, chúng ta sẽ có một cái cuộc đời chung sức để xây dựng trên một xứ sở mới sau này. Còn cái chuyện mà cùng ở lại thì chúng ta lại nói một cái sự ví dụ ở đây, cùng ở lại đó là cái chuyện giống như là một túp lều tranh mà có hai quả tim vàng.
Ở đâu chỉ được, chứ ở dưới chế độ Cộng sản thì không thể nào mà có cái chuyện nổi hai quả tim vàng trong một túp lều tranh.
Vâng, mà cái chuyện một túp lều tranh trong mà có hai quả tim vàng trong đó, thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cái yếu tố về tài chính nó ảnh hưởng rất nhiều đến phương diện hạnh phúc trong gia đình. Không biết chị Thanh Thủy và mọi người có công nhận như vậy hay không? rất là ảnh hưởng. Tại vì một túp lều tranh mà không có gì cả, chỉ có uống nước lạnh để mà sống, thì hai quả tim vàng đó cũng sẽ trở thành mòn mỏi.
Vâng. Thật ra thì cũng không hẳn đâu chị, tại vì bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng qua đi hải ngoại này đó, đâu có túp lều tranh nữa đâu. Dù có nghèo tới đâu chăng nữa, có lãnh trợ cấp chăng nữa thì cũng vẫn được ở nhà đàng hoàng, cũng không có đến nỗi mà nghèo khổ, mà tương đối là người Việt mình rất là thành đạt bên này. Nhưng mà cái số chia tay đó cũng nhiều lắm.
Vâng.
Trong khi đó, nếu mà so cái tỷ lệ số chia tay của các cặp vợ chồng ở bên này với lại cái số chia tay của cho là 10 năm, 15 năm sau ngày 30 tháng 4 75 đi, những người ở lại, những người tù, tại vì có những người phải ở tù tới cả 15 năm, thì cái số chia tay đó có lẽ ít hơn đó chị.
Vâng, cái sự mà chia tay đó thì chúng ta thấy nó cái chia tay bởi vì những lý do, và những lý do đó một đôi khi có lý do. Là tại vì như nãy chúng tôi có nhắc đến là hai người sống ở hai hoàn cảnh, hai xã hội khác nhau, cái sự phát triển về tâm lý, về cái cách sinh hoạt của mỗi người nó khác nhau. Thành ra là khi mà gặp lại đó, hai người dù là vợ chồng thương yêu nhau rất là nhiều trong quá khứ, nhưng khi gặp lại sau một thời gian 5-10 năm sau, hai người gặp nhau cái phút đầu gặp gỡ như là hai người lạ.
Nhưng mà đó là cái chuyện mà người đi trước đi sau đó. Chúng ta đang nói người cùng đi đó hay là cùng ở đó. Cái cùng ở đó thì nó phát triển cùng một lúc với nhau.
Vâng, nhưng mà khi mà cùng ở Việt Nam thì chúng ta là sống trong một cái cảnh như nãy tôi có nói là một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Mà lúc đó cái vấn đề tiền bạc, vấn đề sinh tồn không có, thì hai quả tim vàng đó nó cũng trở thành héo hon. Và chúng ta nói đến một cái sự mà sinh tồn không có, chứ không phải chúng ta nói đến một sự không sung túc.
Đây là chưa nói đến cái chuyện là ông chồng lại bị cộng sản nhốt vào trong tù.
Vâng.
Thành ra lại cũng vẫn hai cái cảnh đời nó khác biệt.
Vâng.
Ở trong tù và ở ngoài, dù là nhà tù nhỏ với nhà tù lớn bên ngoài đó, thì cái đời sống nó cũng khác biệt vô cùng.
Vâng.
Nhưng khi nó cũng kéo con người ta về hai phía.
Vâng.
Nhưng mà thật ra đó, cái kinh nghiệm cá nhân chắc là của lát nữa mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ đó, thì thật ra trong cái cảnh khổ đó chị, người ta ít chia tay nhau hơn là cái trong cái cảnh sung sướng, nhất là cái cảnh khổ ở bên này đó thì có thể sẽ làm cho người ta lục đục nhiều. Nhưng mà cái cảnh khổ khi mà là có tính cách lịch sử đó, cả một dân tộc đó, nhìn chung quanh ai cũng khổ như mình, thì người ta lại có được cái sức mạnh và cái lại có được cái sự cấu kết, cái sự bền chặt với nhau nhiều hơn lắm chị.
Vâng, mà cũng có thể là người ta cũng không có cơ hội để người ta có cái chuyện gì khác. Vâng, nhưng mà khi mà cái chuyện cùng ở lại đó, chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là khi mà cùng ở lại như vậy thì có nghĩa là cùng lầm than, cùng khổ sở với nhau. Và có một cái điều mà chúng ta nhắc đến là cái hoàn cảnh xã hội nó không cho người ta có cơ hội để vươn lên. Tức là hai người cùng ở lại thì tất nhiên là sẽ cùng ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, và cái tương lai của con cái cũng không có. Chẳng hạn những đứa trẻ lớn lên sẽ không có được sống trong một cái hoàn cảnh đầy đủ về tất cả mọi phương diện, về tinh thần, về vật chất, về học hành, về giáo dục. Và trong cái đời sống như vậy, thường thường cái người chồng thì chung như là quý vị cũng công nhận là ở xã hội Việt Nam lúc đó phải nói là 90% là quân nhân, phải nói là gần 90% gia đình là có liên hệ đến quân đội hoặc là công chức, thì tất cả những người chồng đó gần như là bị handicap, tức là bị mất công việc, không phải là một cái người mà chính để mà không phải là cái cần kiếm cơm cho gia đình nữa. Thì cái chuyện đó nó sẽ trở thành đưa đến những cái vấn đề tâm lý nữa. Thì ông chồng đó vì không có còn là một cái người hùng dũng, đầy đủ những cái cánh chim đại bàng để mà bảo bọc cho gia đình, thành ra tự nhiên sẽ trở thành có một cái mặc cảm tự ti. Thành ra tôi thấy có rất nhiều gia đình ông chồng ở lại thì gần như là sống rất là khép kín, không có còn một cái uy phong của người đàn ông nữa, tự nhiên trở thành tự ti mặc cảm. Và tự nhiên lại có những người lại đi ngược lại là cắn đánh vợ con, tức là không thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của vợ mà lại còn hay cắn đánh vợ con. Thành ra rất là khổ.
Cũng,
mà những
cũng tương tự như những ông chồng ở bên này mà bị thất nghiệp hay là thua kém vợ con.
Rồi những bà vợ thì bây giờ những người đàn bà Việt Nam thời xưa là những người sống phụ thuộc vào chồng đa số. Mà bây giờ những người đàn bà này phải vất vả để bươn chải với cuộc sống, phải làm rất nhiều công việc để kiếm cơm cho gia đình. và những công việc, có rất nhiều công việc mà những người đó chưa bao giờ phải làm, chẳng hạn như là phải buôn bán, phải buôn tướng bán bung, rồi phải đi làm rất nhiều việc để mà có thể kiếm cơm. Thì vì những cái công việc đó nó rất là nhọc nhằn, thành ra là trong cái cảnh gia đình như nãy tôi có nói là một mái lều tranh mà có hai quả tim vàng mà không có cơm ăn áo mặc, thì tất nhiên là cái hai quả tim vàng đó nó cũng héo hon từ từ. Và cái người vợ quá nhọc nhằn thì một đôi khi cũng có thể người ta không muốn, nhưng mà cũng có thể có một sự không kính trọng ông chồng, dù là đó là hoàn cảnh, nhưng mà tự nhiên nó tạo ra một cái sự ông chồng là cắm đán vợ con, và bà vợ thì một đôi lúc là hơi coi thường ông chồng. Okay. Đó, thành ra là cái chuyện cùng ở lại nó là dẫn đến như vậy. Thành ra chúng ta thấy là trong tất cả bốn cái trường hợp này thì đều cùng là cái nạn nhân của thời cuộc, không ạ?
Vâng, đều là nạn nhân của thời cuộc cả. Thành ra bây giờ tất cả chúng ta, thật ra dù đi hay ở, dù đi chung hay là ở lại, hay là đi sau đi trước gì đó, cũng đều là nạn nhân của cái biến cố 30/4/75 cả. Thành ra bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng gọi vào hội luận trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ để mình thu gọn lại cho quý khán giả dễ thảo luận đó chị, chắc mình trở lại cái câu hỏi lúc đầu, chị thấy có được không? Là nếu mà được trở lại với thời gian 37 năm xưa, cái biến cố 30/4/75, bây giờ chúng ta đều đang còn ở tại miền Nam Việt Nam, còn Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái ngày đó, thì cái quyết định biết hết được những cái điều mà mình biết bây giờ, thì quý vị, cái quyết định của quý vị cái thời cái ngày đó có thay đổi gì không? Những người đã ra đi có muốn là thà là biết vậy thì mình cộng sản họ khờ dại quá, họ đâu có đâu có, nếu mà mình tất cả mình cùng dùng sức chiến đấu thì đã đẩy lui được họ rồi, chính họ cũng không ngờ là họ chiến thắng dễ dàng như vậy, thì biết đâu có những quý vị lại sẽ là nếu mình biết trước vậy mình sẽ ở lại. Hoặc là có những người mà hồi đó chọn ở lại tại vì nghĩ đất nước thống nhất đó chị Phương Nam, thì vâng, bây giờ đâu có lý do gì mà lại sẽ bị vì họ thiếu kinh nghiệm với chế độ cộng sản, thành ra họ tưởng ở lại để xây dựng đất nước thì có thể người ta sẽ làm lại khác, người ta bảo bây giờ mà tôi được làm trở lại thì tôi sẽ ra đi ngay đầu tiên từ đâu. Thành ra mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ với chúng tôi xem ngày 30/4/37 năm xưa, nếu quý vị được đi lùi lại thời gian thì quý vị có làm điều gì khác với điều mà quý vị đã làm ngày xưa không? Mời để cùng chia sẻ kinh nghiệm của quý vị. Số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Mời quý thính giả tại Houston và tại Dallas và kể cả những quý vị đang nghe chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu daisaigon.com. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào đài. Chị Phương Nam.
Vâng, chắc chúng ta đang chờ xem có quý vị nào gọi lại đài hay không. Ngày xưa lúc mà 30/4/1975 thì không biết chị Vũ Thanh Thủy có gia đình chưa?
Vâng, khi đó là đang nằm sanh đứa con đầu lòng chị ạ.
Đó, thành ra là
lý do kẹt lại. Còn chị vâng, là chị đi từ năm 30/4/75
không không
chị?
Tôi đi sau, thành ra là năm 30/4/1975 tôi còn nhớ lúc đó tôi là một thiếu nữ mới lớn. Tức là năm đó thì là tôi được 20 tuổi. Thành ra là chưa lập gia đình, nhưng mà có một mối tình lớn. Nhưng mà ngày hôm đó thì tôi chia tay. Tôi chia tay, và cái sự chia tay đó là sự quyết định phải nói là của chính tôi.
Chia tay tức là một người ra đi.
Một người ra đi, một người ra đi theo gia đình. Tại vì cả hai chỉ là
chưa có phải là vợ chồng,
thành ra là không có lý do để cầm giữ. Mặc dù anh kia xin ở lại nhưng tôi từ chối, tại vì tôi nghĩ là tôi không có quyền để quyết định cuộc đời của một người khác. Thành ra là đó là cái kinh nghiệm của tôi, và tôi nghĩ là bây giờ nếu có phải làm lại tôi cũng vẫn quyết định giống như vậy, tức là không đi theo và cũng không giữ người ở lại.
Vâng. Nhưng mà có như vậy là tại vì sau đó bây giờ đó 37 năm sau chị nhìn lại thì chị có nhận ra là cái đó cũng mối tình cũng không lớn đủ.
Không, mối tình rất lớn, mối tình rất lớn, nhưng mà lúc đó thì tôi nghĩ là cái quyết định đó là quyết định đúng. Và hiện bây giờ nghĩ lại như chị Thanh Thủy hỏi là có phải làm lại cái quyết định đó thì mình có quyết định giống như vậy hay không? Tôi vẫn quyết định như vậy.
Vẫn quyết định như thế. Vâng. Vậy thì cũng là một cái điều tốt đấy. Có nhiều người có thể sẽ nghĩ khác, có nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu mà bây giờ quyết định lại mình sẽ làm khác. Không biết quý thính giả nghĩ sao? Mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ. À, chào hai chị.
Dạ vâng,
tôi
xin chào.
Tôi tên Hoa Phương.
Vâng, chào chị Phương.
Dạ, tình cờ nghe được hai chị nói về ngày 30 tháng 4, tôi thật sự là xúc động. Dạ, tại vì nếu mà cho tôi làm lại từ đầu, tôi sẽ đi ngay từ ngày 30 tháng 4, tôi không có thể nào mà ở lại với Cộng sản.
À, chị Phương ơi, nhưng mà hồi đó là chị chọn ở lại hay là chị bị ở lại?
Tại vì tôi nhiều khi bị muốn... bỏ ở lại.
Vâng, ồ. Thành
ra... chồng tôi lên máy bay... phi công mà tôi không, tức là tôi bị kẹt, anh cũng vội vã anh chạy đi trong cái lúc mà cộng sản ngày 28, trong khi tôi ở lại một đứa con 20 tháng, một đứa con 9 tháng và một cái bầu 5 tháng.
Wow. Quá vất vả. Vâng. Ừ. nghe chị nói cái tình trạng như vậy. Vâng,
anh ra đi như vậy mà đi biệt luôn. Vâng. Không hồi âm luôn. Vâng. Không một cái thơ luôn. Rồi khi mà cộng sản vào, thật sự là tôi rất là ngơ ngác. Tại vì lúc trước làm cái gì anh cũng chăm sóc cho mình, bây giờ một mình với mấy đứa con. Vâng. mà vừa mới sanh con được một tháng là phải đi kinh tế mới.
Vâng.
Trời ơi. Vâng.
Còn có nhiều cái hình ảnh mà cái ngày 30 tháng 4 tôi từ ở nhà mà đi lên phi trường Tân Sơn Nhất để đứng ở ngoài cổng để chờ nó mở cổng, tại vì nhà chúng tôi ở trong phi trường. Vâng. Cho nên chờ mở cổng vô để lấy ít quần áo mang ra cho con. Mà ngày nào cũng phải vác cái bụng to vậy, lên đến nơi nó để vãng. À, hôm nay chúng tôi không giải quyết. Đó, dọc đường đi mình thấy, lúc mà vừa ngày vào ngày 3 tháng 4 là tôi đã được có dịp vào phi trường rồi, đã gặp được ba con chó, rồi cái nhà thì tan hoang tại vì pháo kích. Rồi lúc đó tôi biết ông xã đi rồi.
Vâng.
Cái nỗi đau khổ tột cùng mà. Vâng. Không thể nào mở tủ ra lấy được quần áo này kia cho con mà đi ra. Rồi mình lại nghĩ, thôi ngày mai mình mướn xe vào chợ. Thì vào 12 giờ trưa ngày 30 là cộng sản tràn ngập. Vâng. Vào trong phi trường Tân Sơn Nhất và chúng tôi không được vào nữa.
Chị Phương
cho
ơi,
nên ngày
vâng.
Nào...
vâng, cho mình tò mò, mình hỏi một tí. À, chị nói là chị ở trong phi trường Tân Sơn Nhất mà ông xã là phi công cũng ở trong đó. Thì tại sao lúc anh đi đó mà
tại
chị với các cháu không đi cùng được?
Trong cái thời gian mà sắp sửa những cái ngày cận á thì ông hay ở trong cái chỗ làm nhiều hơn để ông chuẩn bị. Mà ông đã chuẩn bị là cho mẹ con đi trước, ông đi sau.
Vâng.
Thì lúc đó mình buồn quá mới đi về nhà ba má ở để ăn cơm. Thì lúc qua buổi chiều anh có chạy về, anh nói bây giờ có giấy rồi, bây giờ đi anh sẽ chở em đi lên thị trường. Thì vừa lúc đó ổng kêu là khuấy bột cho con rồi ăn cơm cho con cho nó đói, xong thì nó bắn xuống thị trường đó, rồi nó chạy ngang bay ngang Dinh Độc Lập bỏ xuống A-37 bắn xuống đó. Thì ổng mới lật đật ổng lấy chiếc xe với ta ổng chạy vô trong thị trường.
Vâng.
Thì ở lại mình mới kêu ba chở con đi vô thị trường đi. Thằng em trai thì nó nói thôi, vì cộng về đây Sài Gòn em không dám. Thế là ba chở vào. Rồi trước cổng phi trường vợ chồng gặp nhau nữa, tại vì cổng phi trường đóng rồi. Mà lúc đó sao mình cứ nghĩ cái hình ảnh cuối cùng của ảnh thôi, mặc đồ sơ vin. Hình ảnh cuối cùng mà sao mình còn gặp được ảnh. Ảnh mới nói là em về đi, để không thì pháo kích. Em đi theo ba về đi. Thì lúc đó mình lại lừng chừng, mình nói xe của ba sắp hết xăng nhưng mà vẫn nghe lời đi về. Đó là cuộc chia tay đó. Anh đi vô trong, anh đã chuẩn bị hết nguyên cái có cái giỏ sách đầy đủ giấy tờ. Thế là ổng đi. Rồi còn trong này mình không biết là ổng đi. Cho nên mình đợi cho tới ngày 30 thì mà lúc đó mới biết là anh đi mất rồi.
Vâng. Thành ra cái đó là chị là một cái hoàn cảnh là bị bỏ lại vì hoàn cảnh. Nhưng mà chúng tôi chỉ có hơi thắc mắc là hiện bây giờ là chị có gặp lại anh không, hay là hoàn toàn cái lần đó là lần gặp sau cùng?
Ồ, anh đi qua nay anh không thôi từ không gì hết, rồi anh đi lấy vợ khác.
Tức là anh có âm mưu trước rồi phải không chị? Như theo
anh
như
phải
chị
có
nói.
Âm mưu, nhưng mà như thế này, lúc đó mình
là
quá
xa
trẻ.
Mặt cách
mình
lòng.
Mình mới 22 tuổi thôi, thì anh nghĩ là mình quá trẻ mà trong khi anh đã 40.
Vâng.
Rồi trong khi anh đi qua bên đây là cuộc sống mới, anh vội vã, anh nghĩ tới cái bản thân, anh không nghĩ tới vợ con nhà.
Vâng.
Cho nên anh lại gặp người đàn bà khác, và anh chung sống với người ta. Mình viết bao nhiêu thơ, tại vì ba cũng ra đi bỏ mẹ, 7 đứa con ở lại. Ba cũng để nó ba đi bằng tàu, mà chồng thì đi bằng máy bay, bỏ lại mẹ, bà ngoại với các cháu tổng cộng lại 11 người mà không có đàn ông, chỉ có con nít thôi.
Vâng.
Con em út là 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi, 8 tuổi, cứ thế thôi.
Vâng.
Đó, mà đi kinh tế mới. Trong khi ba qua bên đây, ba và Hà có hai thằng em đi theo được, nó mới đo, nó kiếm ảnh. Thì anh hỏi có chị không? Nó không có chị, nó thôi em lo lắng cho ba đi, anh bye bye. Thế là anh đi lấy vợ khác. mà anh không hề liên lạc, không hề tôi mà mình biết được cái địa chỉ của cái thằng thơ thôi, không phải địa chỉ ở nhà. Thế là ngày nào, tháng nào cũng viết một cái thơ mà không hồi âm. Rồi năm nào cho cái khi kiệt quệ để năm nào cũng viết một cái thơ cũng không hồi âm. Rồi khi con mà con khi con được 10 tuổi, 15 tuổi là bắt đầu mình cho con đi vượt biên. Mẹ con thì vượt biên bị bắt hết. Lúc đó tuổi thân vô cùng, mình nghĩ tại sao mà anh không giúp mình.
Vâng.
Mình sẽ gánh chịu hết.
Vâng. Tức là cho đến bây giờ chị cũng chưa bao giờ gặp lại phải không ạ?
Có gặp lại. Bây giờ qua bên đây thì gặp lại. Vâng. Gặp lại nhưng mà lúc mà gặp lại là anh ở một mình.
Vâng.
Thì lúc đó anh có nói rằng là tha bỏ qua cho ảnh để mà ở lại với ảnh. Thì mình nói là cái hận trong lòng em nó nhiều quá. Vâng. Em không cả còn cái gì để thương anh hết á. Nếu tại vì mình tự mình dẫn con mình đi vượt biên mà mình đâu có nhờ sự giúp đỡ của ảnh đâu.
Vâng.
Khi ra nước ngoài ảnh mới liên lạc.
Vâng.
Cái mình cần đó là mình cần ở trong lúc mình còn khốn khổ ở Việt Nam.
Vâng.
Đau khổ biết bao nhiêu, chỉ cần một cái phần quà hay cần một sự an ủi mà không có một cái gì hết. Đến khi mình đi ra được một trên đảo là anh bắt đầu liên lạc.
Vâng. Anh có giải thích, anh có giải thích tí nào về cái sự im lặng của anh không?
Anh không giải thích được là tại vì anh đã đi lấy vợ khác nó rõ ràng rồi.
Vâng.
Nhưng mà cái thực tế đó là ông chỉ nghĩ là mình rồi trước sau cũng có chồng.
Vâng.
Mà cái tệ là cái còn con cái.
Vâng.
Vâng, ba đứa con như vậy quá tội.
Vâng, thì cái này là một thí dụ rất là điển hình về cái câu xa mặt cách lòng, tức là không gặp nữa là người ta xa cách ngay.
Mà trong khi lúc trước ở nhà đó, ổng rất là cưng chiều vợ con. Không ai ngờ ổng ra đi á.
Vâng, cảm ơn chị Phương rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện thật là riêng tư này, nhưng mà không biết làm sao. Chứ theo như mình nghĩ đó, theo như những cái sự kiện mà chị kể đó, thì chắc là ông cũng có một tí âm mưu rồi. Ông có quần áo đem theo riêng sẵn như chị nói.
Không có quần áo, chị có giấy tờ thôi chị.
Có cái bịch đồ.
Qua bên Mỹ đi học thôi, anh chị có giấy tờ thôi. Tại vì lúc đó anh đang chuẩn bị lo cho vợ con đi trước, mà anh còn sợ mình không có chăm sóc được con, còn phải cho thêm đứa em gái nữa để nó phụ. Nhưng mà tại vì cái số thôi, tới lúc đó hết, nhưng mà cái lòng của anh không có bền, cho nên khi qua đây không nghĩ có ngày gặp lại, cho nên vội vã. Khi mà anh có người vợ khác á, là anh không dám liên lạc gì hết với những người ở Việt Nam nữa.
Trốn luôn. Vâng. Vâng, cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
Cái chuyện này cũng rất là tích cực.
Cái tâm sự đó ngày hôm nay, sắp đến ngày 30 tháng 4 là tôi lại nhớ lại những cái cảnh đau thương đó mà không bao giờ quên được. Vừa bị mất nước, vừa mất chồng, mất đủ thứ á. Thành ra cũng nhờ có hai chị mà tôi được nói lên được những cái gì mà bấy lâu nay không nói được.
Đúng thôi, thôi tha đi cho cái lòng mà đỡ hận chị. Cái này là cái biến cố chung của cả đất
không,
nước.
Không, thật ra là tha rồi. Nhưng mà mỗi cái ngày tháng nó đến á, lại chị biết cơ cực lắm. Con mình á, đi vượt mà đi kinh tế mới, nó mới có một tháng mà nó tiêu chảy. Chị biết một tuần lễ trên Sài Gòn nó không hết. Mà mình mất chí rồi. Mình bế con mình đi mà dọc đường cứ lấy hết quần áo ra lót cho nó thôi. Khi tới nơi á, mình đi 3 ngày đường mới đến. Đến nơi mình nói là hễ mà nó sống thì nuôi, mà nó chết thì chôn. Mò là kiếm làm sao trong cái mớ hành lý mang theo á, lại có một viên thuốc bắt mà bằng sáp. Mà mình nghĩ, mình biết chắc nó là thuốc đi cầu mà lấy ra cho con mà. Bây giờ suy nghĩ hoài, không biết làm cách nào mà mình cho con bé nó uống được. Chắc có lẽ mình cho vào sữa, rồi cho nó bú. Vậy mà nó cầm nó sống cho tới bây giờ á.
Cảm ơn chị 37
năm sau. Mà tới giờ này anh chưa gặp mặt nó đó.
Vâng, cảm ơn chị 37 năm sau mà chị vẫn không
cảm ơn hai chị. Dạ, hai chị sức khỏe dồi dào, cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn chị. 37 năm sau mà chị vẫn còn nhớ từng chi tiết một như vậy, tức là cái nỗi uất hận trong lòng nó cũng cao lắm. Nhưng mà thôi tha đi được thì nó cũng nhẹ, tại vì đằng nào cũng không có còn duyên còn nợ gì với nhau mà chị. Nhưng mà sao đàn ông lại có thể như vậy được nhỉ? Đối với vợ đã vậy, lại còn đối với con một nách, ba đứa con nhỏ, con một đứa 20 tháng, một đứa 9 tháng, một lại có bầu 5 tháng nữa. Ôi trời ơi, thành ra đây cũng là chắc là một cái ông cũng rất là...
Nhưng mà trường hợp này cũng xảy ra khá thường chứ không phải ít. Vâng,
nhưng mà nếu đã gặp nhau ở trước cửa trại, cái trước cửa phi trường rồi, mà lại còn bảo vợ đi về đi, trong khi mình vẫn đi vào rồi mình vẫn tốt đi, thì như vậy thì ông cũng...
Cái chuyện mà ngày hôm đó mà ông ra đi như vậy, mình nghĩ đó là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy. Ông không có thật tình âm mưu chuyện đó, cái hoàn cảnh nó đưa đẩy. Nhưng mà sau khi sang đến bên này thì là xa mặt cách lòng. Đó là lý do mà cái câu của các cụ nói, xa mặt cách lòng.
Với lại nhiều khi mang cái mặc cảm thành ra là trốn luôn. Thường nếu mà có mặc cảm thì người ta tìm cách gột bỏ cái mặc cảm đó, đây thì lại tránh luôn. Nhưng mà rồi đến lúc vợ sang được cái đây thì lại liên lạc lại, chắc lâu giờ lại buồn, lại cô đơn, lại muốn nó cũng có phần nhận nó phức tạp. Nhưng mà thưa quý khán giả, cũng xin được nhắc lại cái điều hồi nãy mà chị Phương Nam có nói rồi đó. Chúng tôi cũng không có nhằm chỉ trích hay là phán đoán gì ai cả. Ở trong cái hoàn cảnh đó mới biết được là mình như thế nào.
Cái đó là cái hoàn cảnh đưa đầy.
Khi mình bị dồn vào cái hoàn cảnh đưa đầy chung của cả đất nước như vậy. 713-664-8002 là số điện thoại để mời quý vị gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị trong ngày 30 tháng 4, 37 năm xưa. Và nếu mà có thể sống lại được cái ngày đó, biết hết được những điều mà mình biết bây giờ, quý vị có làm khác với điều mà quý vị đã làm trong cái thời điểm đó hay không? Và nãy chị Phương có nói là nếu mà có là chị sẽ đi ngay lập tức, nhưng mà vấn đề có đi được hay không là chuyện khác nữa, phải không chị?
Thì rõ ràng là chị muốn đi, nhưng mà bị kẹt.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, mời ông ạ.
À, phải tôi không?
Dạ vâng ạ, xin ông chị biết cái danh.
Dạ, chào chị. Dạ, tôi là Jimmy Trần.
Vâng ạ, chào
tôi
ông
Trần. Tôi xin kể cho hai chị nghe chút xíu nha.
Dạ.
À, 29 tháng 4, thằng bạn tôi đó, nó chung quý của tâm lý chiến Việt Nam Cộng Hòa đó. Vâng. Nói vợ nó ghé nhà tôi, nói phải bây giờ tao về chồng, tao phải đi học tập 10 ngày. Tao từ giả mày. Tôi nói, ai?
Ủa, 29 tháng 4
nó
sao lại?
Mày nghe nó, mày ở... ở tù suốt dài suốt năm luôn á, không phải 10 ngày đâu. Giờ nó nghe lời tôi, nó đi học tập. Và tới giờ tôi không gặp nó. Rồi tôi á, chắc chắn ngày bữa nay đó, tôi nói một điều rất là tử tế và rất thành thật. Thằng Việt Cộng á, chỉ có bắn vô đầu đó thôi, không nói lòng vòng mất thì giờ. Ok, thôi, cảm ơn mấy chị.
Vâng, cảm ơn ông Trần, ông có cái nỗi uất ức của cái điều đó, nhưng mà ông lại kể chuyện ông bạn mà quên không kể chuyện của ông, xem trong cái hoàn cảnh 30 tháng 4 đó ông như thế nào. Mà ông bảo ngày 29 tháng 4 mà người bạn tới nói để đi học tập 10 ngày chắc cũng hơi lộn, chắc là qua đến hai tháng sau, qua đến tháng 6 thì mới có cái việc mà tập trung. Các sĩ quan thì đi tù 10 ngày nhưng mà rồi là mút mùa luôn. Cái nỗi mà hận thù đối với Cộng sản thì chắc có nhiều lắm. Nhưng mà không biết hoàn cảnh riêng của mỗi người như thế nào, nếu mà có thể làm lại được ngày đó, có bao giờ chúng ta ngồi xuống để mà nghĩ lại, để mà nghĩ lại xem rằng nếu có thể làm lại thì mình làm cái gì khác không? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết cái danh không?
Dạ, cảm ơn Bảo. Xin chào hai cô.
Vâng, chào Bảo.
Ồ, dạ, cháu thì sinh ra là sinh sau đẻ muộn rồi. Dạ, thì lúc mà cháu sinh ra là được 7 tuổi, lúc đó là 30 tháng 4. Thì cháu vẫn ôm ấp một nỗi niềm cho những người đã dị quốc dông thân và nằm yên trong lòng đất ở quê mẹ. Thì Bảo có một cái bài hát thì chỉ cho cháu sinh được 3 phút, mà con tin rằng là sau khi con hát bài hát này lên, thì tất cả những đồng hương của mình sẽ luôn nhớ về những người dị quốc trong thân. Cho cháu nó hát được không ạ?
Vâng, mời Bảo đi, mà hát đi.
Dạ. Đó là tựa bài là Linh Hồn Báo Mộng. Dạ. Dạ. Hôm nay con về thăm mẹ sau nhiều năm chiến đấu. Viên đạn đồng đen nằm xuyên qua màn ốc, viết con mẹ chết rồi. Mẹ ơi, con mẹ chết rồi, không còn về nữa mẹ ơi. Dù con trở về bằng tấm thẻ bài, trở về bằng lá quốc kỳ, tổ quốc ghi công. Hôm qua trong rừng thần xác con nằm, nhìn chẳng ai để ý. Đắp màn phòng sâu, mặc cho trời mưa gió, tuôn hai ba hôm rồi, nằm trên chiếc băng ca, chẳng thấy thân nhân người ta cho vào hòm kem, khiến con mẹ mất rồi. Mẹ ơi, con mẹ mất rồi, không còn về nữa mẹ ơi. Dù con trở về bằng cổ quan tài, trở về bằng cả thi hài, khiến con mẹ chết đi. Hôm nay con về thăm mẹ sau nhiều năm xa vắng. Dáng mẹ thân yêu lo con từng mảnh áo, ra con từng mảnh quần. Mẹ ơi, con mẹ mất rồi, đâu còn về nữa mẹ ơi.
đến ngày dỗ con, mẹ nhìn lên Di Anh thấy con mẹ mỉm cười. Dạ, đó là bài hát mà em xin kính tặng cho tất cả các hương hồn của những người Việt Nam dĩ quốc dông thân đã nằm yên trong lòng đất quê mẹ.
Cảm ơn anh Bảo thật là nhiều. À, cái bài hát thật là cảm động. À, cái lời hát của anh cũng rất là mộc mạc, thật là chân tình. À, chắc cũng làm rất nhiều người ở ngoài xúc động. Cảm ơn anh Bảo thật nhiều. À, thật ra trong cái biến cố đó, đó có rất nhiều người nằm xuống như vậy đó chị Phương Nam. Nằm ở trên đường, ngay cả trên đường phố, ngay giữa Sài Gòn thôi. Chúng ta cũng thấy bao nhiêu nhiều người, có những người là quân nhân, có những người là dân thường, bị đạn pháo kích cộng sản đạn lạc trong cái lúc chạy trốn đó, trên cái dọc đường di tản suốt cái tháng trước khi mà từ miền Trung cho vào tới miền Nam, biết bao nhiêu người cũng nằm suốt dọc đường như vậy, ở trong cái hoàn cảnh mà anh Bảo vừa nhắc đến. Vâng, chúng ta cũng xin trong cái ngày này cũng để tưởng niệm và cầu nguyện cho những hương hồn những người đó. À, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, con chào cô. Dạ, con tên là Tony.
Dạ, chào Tony.
Dạ, thưa cô, cái ngày 30 tháng 4 thật ra đối với con là không có gì mà kể xiết được. Thì nếu có dịp trong những ngày này, cô cho con xin một bài hát Cái Cò để tặng cho những bà mẹ, những người vợ của chiến sĩ Việt Nam Quân lực Cộng hòa. Con cảm ơn cô.
Vâng, Tony ơi, như thế này nè. À, tại vì thính giả còn ở trên đường dây nhiều lắm.
Dạ, dạ, thì nếu mà có dịp nào
một,
mà cô...
Một dịp khác nha, từ bây giờ tới
dạ,
cuối,
dạ.
Cho tới cuối tuần đó.
Tại vì mỗi lần cái bài Cái Cò mà mở lên là con cầm nước mắt không được.
À, thôi bây giờ anh hát nè, hai ba câu thôi được không? Tại vì nguyên bài thì sẽ thính giả phải trả lời quá.
Xúc động mà con hát không được cô. Vâng, con cảm ơn cô.
Vâng, vậy thôi để con sẽ có một cái dịp khác chương trình trên đài để mời anh gọi lên nhá. Hy vọng thứ bảy này có thể có chương trình tiếng hát trên làn sóng đó. Thì mời anh gọi lên. Rồi cảm ơn anh Tony nhiều. À, không biết chị
cầm nghe cái tựa đề Cái Cò, mình cũng nghe, mình cũng đủ thấy là mình có chưa nghe được bài hát, nhưng cũng có cái chữ Cái Cò, mình cũng có thể tưởng tượng ra được cái nội dung của bài hát. Tức là... tức là người đàn bà, người đàn bà Việt Nam ở lại phải đi, nghĩa là kiếm sống,
với lại nuôi con. Cái giọng của Tony còn trẻ như vậy đó thì chắc là Cái Cò đấy nói đến những bà mẹ, rất là những người mẹ. Trời ơi, thật là người mẹ Việt Nam, có lẽ không có một người mẹ nào, người mẹ
tuyệt
nào
vời
thì cũng,
người
cũng,
mẹ Việt
cũng
Nam.
Tuyệt vời, nhưng mà có lẽ người mẹ Việt Nam là người mẹ tuyệt vời nhất trong tất cả, tại vì hoàn cảnh đất nước của mình quá sức là thiêng liêng,
có hoàn cảnh thử thách.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin chào anh, xin được biết
em tên là Hùng ạ.
Vâng, chào anh Hùng.
Dạ, nói về ngày 30 tháng 4 thì em có cảm nghĩ vậy, tại mấy tháng trước em có coi internet á, coi về mấy cái biểu lễ duyệt binh của Việt Nam Cộng hòa hồi xưa đó.
Vâng.
Em thấy quân đội của mình nó mạnh, diễu hành thấy nó hùng tráng dễ sợ luôn á chị. Em ngồi em nghĩ đến cái dựng nước của mình ngày năm đẹp năm á, em thấy buồn dễ sợ luôn chị. Em hiểu, em ngồi em nghĩ biểu buộc cái quân đội nó mạnh như vậy mà không biết tại sao một ngày một tháng đó thôi mà lính tráng gì đâu mà tự động tan hàng hết trơn luôn. Em nghĩ lịch sử của nước Việt Nam của mình nó oai hùng lắm, tại vì em nhớ là có ông tướng Trần Bình Trọng gì đó, người ta biểu là cái gì thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc gì đó.
Đúng như vậy.
Mà em thấy sau trong ngày đó thấy lính tráng gì bỏ chạy trơn, là nếu mà thí dụ mà mình có thể đi ngược cái thời gian được, không có biết có cái cách gì mà lính có thể tự động cho nó để
anh Hùng ơi, bây giờ
đấu chống lại tụi Việt Cộng á, thì đâu có đến nỗi là người bị tù đày, người bị chia lìa rồi đủ được.
Mình nói chuyện chung thì hơi khó. Bây giờ riêng cá nhân thôi. Bây giờ cá nhân anh Hùng, cái ngày 30 tháng 4 năm 75 Hùng bao nhiêu tuổi? Mà khi đó Hùng đã làm cái gì? Và nếu
ngày
bây giờ
đó thì em cũng mới có 6-7 tuổi rồi. Vậy em có đứng ngoài cửa, em có thấy cái xe của Việt Cộng á, nó chạy, nó cắm cờ, nó cắm cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam, nó cắm đầy lá luôn, nó chạy. Cái mẹ em sợ quá, mẹ em dúi em vô trong nhà luôn.
Đúng rồi, hồi đó ai cũng sợ quá. Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi mà Hùng đặt ra đó, không biết chị Phương Nam nghĩ sao. Đúng rồi, quân đội Việt Nam mình rất là hùng mạnh vô cùng. Chỉ cái nhìn những cái đoàn duyệt binh, nhìn những cái những cái sự chiến đấu của mình so với lại bên bộ đội miền Bắc, Nhưng mà cần cái câu hỏi mà thật ra là cả một câu hỏi lớn, chính vì lý do đó chúng tôi mong ước được nghe những quý vị đã trưởng thành, đã đang ở trong quân đội, trong cái ngày 30 tháng 4 năm 75, nếu có thể làm trở lại được cái ngày đó, quý vị có làm gì khác không? Chị Phương Nam thử tưởng tượng xem, nếu tất cả cả 1 triệu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đó đều đồng lòng nhất định, bây giờ mình biết trước rồi nhé, bây giờ mình đang lao cũng chết dần, chết mòn hay là bị tù đầy, thì mình quyết chiến đấu đến cùng thì chưa chắc là mình đã phải chịu cái cảnh như bây giờ hả chị?
Vâng, thật ra lúc đó là cái lúc mà cái hoàn cảnh lúc đó là cái tình trạng đó là hoang mang, không có ai biết là nó sẽ như thế nào, thành ra giống như là không có gọi là rắn mất đầu, thành ra là không ai biết, là rõ ràng một cái chữ rất là đúng nghĩa là hoang mang, thành ra là chạy tứ toán lên chứ còn không có một sự đoàn kết để mà làm một chuyện gì rõ ràng trong cái thời điểm đó.
Bạn thấy cái tội lớn nhất là tội của những người lãnh đạo đất nước về một phương diện nào đó, dù là bất lực, dù là bị bó tay, nhưng mà cũng vẫn là phải gánh trách nhiệm, tại vì khi mà đã nắm cái vai trò cùng với quyền hành, cùng với chức vụ, với địa vị là phải có cái trách nhiệm, phải có cái bổn phận đối với người dân, phải không chị?
Vâng. Vâng, có lẽ là như vậy, nhưng mà thật ra chúng ta cũng không có đủ tư cách để mà phán đoán tất cả mọi điều, chúng ta chỉ nhìn vào một cái phương diện như vậy, thành ra có lẽ là để lịch sử sẽ làm cái lời phê phán đó.
Thật ra cũng có quyền chứ chị, mỗi người mình cũng có quyền chứ, mình không phán đoán cái gì đó, nhưng mình nhìn thấy cách xử sự sau đó, không có nghĩa rằng những người lãnh đạo có thể đi ngược lại mà tạo nên chiến thắng mà làm ấy, có thể không đâu, nhưng mà ít nhất cứ nhìn những vị tướng như là ông Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, bao nhiêu những người tuần tiếp, bao nhiêu những người binh sĩ vô danh chiến đấu cho đến cái giọt máu cuối cùng, cũng nhìn thấy cái anh hùng trong những cái người, những con người bình thường đó, hơn là những cái người ở những địa vị cao trọng. Tại vì khi mà đã có một cái địa vị cao trọng, mình phải có cái trách nhiệm và có cái giá phải trả cho cái địa vị đó. Đến lúc phải trả giá thì lại không trả giá, lại cầu cái sự an thân. Mình không trông trách họ cái tội làm mất nước được, nhưng mà trách cái tội họ bỏ rơi người thuộc cấp. Thì cái đó cũng là một cái tội lớn vậy chị. Thì rõ ràng là bỏ rơi làm gì nữa. Nếu mà mình đi trước, mình cầu an rồi. Vâng. 713-664-8002. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp, xin đừng dây ạ.
Dạ, thưa hello, dạ thưa chào hai chị trên đài ạ.
Dạ vâng.
Tên Tường ạ.
Dạ vâng, chào anh Cường.
Dạ, trước tiên em cũng tiếp lời cái anh hồi nãy anh nói, đúng sự thật thì ngày này em tin rằng trong mỗi gia đình Việt Nam của chúng ta cũng phải coi lại những đoạn phim đó rất hào hùng, nhưng mà đến cái đoạn kết thì nó rất là bi tráng. Thôi cái chuyện đó thì chúng ta tạm gác qua một bên đi. Nha.
Vâng, nếu trở lại ngày 30 tháng 4 được thì anh Cường có làm gì khác không?
Dạ vâng, nếu mà trở lại thì em chỉ có đóng góp những cái phần gì mà mình có, mình học hỏi được ở nước Mỹ này, em sẽ đi về, em sẽ đóng góp cho đất nước Việt Nam của chúng ta giàu mạnh hơn, sánh vai cùng các nước châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Tôi sẵn dịp đây mượn cái làn sóng này cho em kính lời thăm bác cụ đại tá Phạm Bá Hoa. Em rất là kính nể bác, nhưng mà không biết làm sao mà gặp được bác. Thôi em cũng kính chúc gia đình, tất cả gia đình của trong đài cũng như vợ chồng anh Dung Phục thật là một cái ngày 30 tháng 4 ngồi mà ngẫm nghĩ lại chúng ta phải cần làm gì và chúng ta phải suy nghĩ gì. Còn cái việc mất nước hay không thì đúng như chị đã nói là chúng ta cũng không có quyền phán đoán. Nhưng mà cái lịch sử thì mấy chị cũng biết rồi, con người làm cái lịch sử chứ, đúng không nào? Con người nó làm cả lịch sử thì mình cũng có một chút xíu gì đó, mình phán đoán một chút xíu gì đó trong đó. Em xin cảm ơn tất cả các chị.
Vâng, cảm ơn anh Cường nhiều. Đúng rồi, con người làm nên lịch sử và làm sao để tránh cho lịch sử không có lặp lại. Cho nên vì vậy mình vẫn cứ phải nhắc lại cái điều này mỗi tháng 4 thôi, phải không chị Phương Nam?
Vâng. Yeah.
Bây giờ thính giả thì còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi hết giờ, thành ra không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Vâng, xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, thì ngày 30 tháng 4, 37 năm nhìn lại, thì chắc hẳn trong chúng ta sẽ có những ngậm ngùi. Thì cái biến cố đó nó đưa đến những cái sự tang thương của đất nước và nhất là của gia đình. Thì trở lại cái chủ đề xa mặt cách lòng, thì chúng ta thấy cái câu xa mặt cách lòng này, thật ra là nó cũng có một cái giá trị tức là nó cũng rất đúng. Và trong tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta chỉ có thể rút tỉa ra rằng vợ chồng nên bằng mọi cách không nên xa nhau, mà chỉ nên xa vừa đủ thôi, tức là xa vừa đủ để còn có thể để thương, để nhớ và để hâm nóng cái tình cảm giữa hai người, nhưng mà đừng xa lâu quá. Tại vì dĩ nhiên là cái xa lâu quá này trong cái biến cố 30 tháng 4 đó là cái chuyện xa lâu quá bất đắc dĩ của hoàn cảnh xã hội đưa đẩy. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng xa mặt cách lòng, các cụ nói rất là đúng, sẽ xảy ra những cái chuyện chẳng hay trong các liên hệ gia đình, liên hệ vợ chồng. Dù những cái chuyện chẳng hay này nó cũng ngoài cái sự kiểm soát của cái người tạo nên, nó có những hoàn cảnh mà chúng ta nhìn vào một đôi khi chúng ta cũng cũng có thể phân tích và hiểu được những cái hoàn cảnh, những yếu tố xã hội đã dẫn đến những cái quyết định và những cái con đường đi có thể là không đúng. Nhưng mà đó là chúng ta chỉ có đổ lại, nhìn tới nhìn lui thì chúng ta chỉ thấy đó là những cái thảm cảnh, những cái nạn nhân của cái thời cuộc đưa đẩy ra. Có thể trong lòng của mỗi người có thể là không ai muốn làm những điều đó cả, nhưng mà cái chuyện nó đưa đẩy và dẫn dắt đến, thành ra là cái biến cố này nó ảnh hưởng rất nhiều. Và cũng có rất nhiều gia đình, cũng có rất nhiều người chồng, người vợ đến lúc lớn tuổi, đến lúc sắp sửa lìa ra cõi đời này thì họ cũng gác tay lên trán và có một sự ăn năn hối hận vì đã hoàn cảnh xã hội và đã đưa đẩy cho những cái việc làm có thể nói là làm cho họ ân hận sau này.
Xin cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp chia sẻ những câu chuyện riêng tư của quý vị. Xin cáo lỗi tất cả những quý vị ở trên đường dây mà chúng tôi không thể bắt điện thoại được. Thôi thì trong ngày 30 tháng 4 này chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ một chút để mà rút tỉa từ những cái bài học đó đối với tất cả những người bây giờ nhìn lại 37 năm sau mà mình vẫn đang còn được đời sống, đang có hạnh phúc, đang còn được vợ, được chồng bên nhau, thì cũng là một cái điều để mà cảm tạ trong lúc hàng trăm ngàn người khác đã bỏ mình ở trong các trại tù hay là bỏ mình trên đường vượt biển. Còn đối với những người không may mà phải gánh chịu những mất mát thua thiệt hay là chia lìa hay đổ vỡ gia đình, tình yêu vì cái hậu quả của ngày 30 tháng 4 75 thì cũng xin quý vị coi đó như là nỗi bất hạnh chung của cả đất nước mình, của cả dân tộc mình sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 này, để mà ít nhất trong cái ngày này, trong cái thời điểm này đó, mỗi người Việt Nam mình cố gắng biến đổi những cái điều bi thảm tiêu cực thành một cái gì tích cực hơn bằng những cái hành động rất là nhỏ bé, thương yêu nhau hơn một chút, đoàn kết với nhau hơn một chút, ít nhất chúng trong ngày này. Thưa chị Phương Nam, rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn chị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Tình yêu và gia đình sẽ xin trở lại. Và khi đó chắc chúng tôi cũng sẽ xin nói với cái đề tài là sau cái đó thì là như thế nào, sau cái biến cố này những cái điều mà chúng ta học hỏi được nơi xứ người. Xin chân thành cảm ơn.
Thân ái chào tất cả quý vị.